Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 3 tháng 7. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc hoán cải trở về với Giáo hội Công giáo của cựu hoàng đế Napoleon đệ nhất vào giai đoạn cuối đời. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Tán Tụng Gia Vê, Thiên Chúa các chiến thắng của Israel, Thánh Vịnh 68. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Geneva. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi tố giác nạn khủng bố lan tràn và sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong việc phòng ngừa và bài trừ khủng bố. Trong bài tham luận hôm 30 tháng 6 vừa qua tại khóa họp thứ 29 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bàn về hậu quả nạn khủng bố trên các nhân quyền và tự do căn bản của mọi người, Đức Tổng giáo mục Tomasi nói, người ta phải nhận rằng cộng đồng quốc tế không luôn luôn hữu hiệu trong việc phòng ngừa và bài trừ khủng bố, nhất là tại Trung Đông và các nơi khác ở Phi Châu. Từ năm 2000 đến nay, thế giới chứng kiến sự gia tăng 500% con số các nạn nhân các cuộc tấn công khủng bố. Đặc biệt có sự gia tăng kinh khủng trong hai năm qua, con số các nạn nhân do lực lượng nhà nước Hồi giáo IS và nhóm Boko Haram giết hại. Ví dụ năm 2013, 82% các nạn nhân khủng bố bị giết thuộc bốn nước là Iraq, Afghanistan, Nigeria và Syria. Trong khi cứu xét các hậu quả tiêu cực của nạn khủng bố trên việc hưởng các nhân quyền và tự do căn bản, chúng ta cũng phải ý thức rõ các hậu quả đó sẽ tiếp tục kéo dài và trở nên trầm trọng hơn nữa nếu những nguyên nhân gây ra khủng bố không bị các nước liên hệ và cộng đồng quốc tế mau lẹ chặn đứng. Đức Tổng giáo mục Tomasi, trưởng đoàn tòa thánh tại khóa họp ở Geneva, đặc biệt tố giác trào lưu cực đoan về tôn giáo, những cuộc tấn công khủng bố nhân danh tôn giáo, giết người nhân danh Thiên Chúa. Với sự lan tràn nạn khủng bố và sự kiện các thủ phạm không bị trừng trị, chúng ta có thể nói rằng có một sự hoàn cầu hóa khủng bố. Các hành vi khủng bố ngày nay được các thế lực chính trị sử dụng để loại trừ đối phương qua việc cung cấp kỹ thuật và võ khí tân kỳ, cũng như qua việc tài trợ các tổ chức khủng bố.
Vatican, Tòa Thánh lo âu về tình hình Hy Lạp và Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi với nhân dân nước này. Hôm 1 tháng 7, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Cha Lombardi, ra thông cáo nói rằng những tin tức đến từ Hy Lạp gây lo âu về tình trạng kinh tế và xã hội của nước này. Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi của Ngài với toàn dân Hy Lạp. Ngài đặc biệt nghĩ đến bao nhiêu gia đình bị thử thách nặng nề vì cuộc khủng hoảng về nhân sự và xã hội, rất phức tạp và khó khăn. Phẩm giá con người phải được đặt ở vị trí trung tâm của mọi cuộc thảo luận về chính trị và kỹ thuật chuyên môn, cũng như trong việc quyết định những chọn lựa trách nhiệm. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả các tín hữu hiệp với Ngài cầu nguyện cho thiện ích của nhân dân Hy Lạp quý mến. Hy Lạp đang ở bên bờ vực thẳm vì phá sản, không còn khả năng trả các món nợ khổng lồ 1 tỷ 500 triệu đã vay mượn của quốc tế, và 12 giờ đêm ngày 1 tháng 7 là hạn chót phải trả cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Sự trợ giúp của Liên hiệp Âu Châu dành cho Hy Lạp cũng kết thúc, khiến cho nước này không còn được 16 tỷ euro viện trợ. Chính phủ Hy Lạp tuyên bố tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật mùng 5 tháng 7 tới đây về việc có chấp nhận kế hoạch do các chủ nợ đề nghị hay không.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động kêu gọi các chính phủ Âu Châu, các nước xuất cư và các tổ chức quốc tế cộng tác để tìm một giải pháp dài hạn cho vấn đề di dân. Lời kêu gọi trên đây được Đức Hồng Y Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, đưa ra trong sứ điệp công bố hôm 1 tháng 7 vừa qua, nhân ngày Chúa Nhật Dân Biển, sẽ được cử hành vào ngày 12 tháng 7 tới đây. Trong sứ điệp Đức Hồng Y Vecchio chào mừng công việc của 1.200.000 thủy thủ trên thế giới là điều không thể thiếu được đối với việc mậu dịch quốc tế. Đức Hồng Y cũng ca ngợi lòng can đảm của những người cứu vớt hàng ngàn người di dân và tị nạn hàng ngày tìm đến bờ biển ở miền Nam Italia. Nhiều khi trong việc cứu giúp ấy, thủy thủ đoàn cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Damasco, cho đến nay người ta vẫn không có tin gì về các linh mục và tín hữu Kitô bị bắt cóc tại Syria. Cha Jacques Murat, đồng sáng lập đăng viện Al-Khalil, bị các dân quân Hồi giáo võ trang bắt cóc ngày 21 tháng 5 vừa qua, cùng với tín hữu Kitô Boutros Hanna, gần thành phố Banmira, bên Syria. Các đăng sĩ cùng đăng viện với cha Murat cho hãng tin Công giáo Đức biết họ không có tin gì về hai nạn nhân. Họ nói rất có thể thủ phạm vụ bắt cóc thuộc cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Cho đến nay không có ai đòi tiền chuộc mạng trong vụ này. Cha Murat trước đây đã tham gia các cuộc thương thuyết giữa các nhóm phiến quân và quân đội chính phủ Syria. Mặt khác, người ta cũng không có tin gì về cha Paolo Danlulio, dòng tên người Ý, bị bắt cóc cách đây 2 năm. Hồi cuối năm 2013, cha bị bắt cóc có thể là do nhóm IS. Cha Danlulio cùng thuộc cộng đoàn đăng viện Al-Khalil với cha Murat. Cả hai đều dấn thân cổ võ đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo.
Brussels. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, một hội nghị về nạn bắt hại Kitô hữu đã diễn ra tại trụ sở Nghị viện Âu Châu ở Brussels, thủ đô Vương quốc Bỉ. Hội nghị có chủ đề là nạn bắt hại các tín hữu Kitô trên thế giới và do cơ quan về các hoạt động liên văn hóa và đối thoại liên tôn tổ chức với mục đích gây ý thức trong dư luận quần chúng ở Âu Châu về vấn đề này, đồng thời trình bày hiện trạng đề nghị Nghị viện châu Âu chấp thuận một nghị quyết về các cuộc bắt hại tín hữu Kitô. Dự thảo nghị quyết này đã được đệ trình hồi tháng 4 năm nay sau vụ quân khủng bố Sabaat giết hại gần 150 sinh viên ở Kenya. Hội nghị có hai phần, phần đầu về các cuộc bắt hại ở Trung Đông, đặc biệt là tại Syria và Iraq, phần hai về những vụ bắt hại Kitô ở các nơi khác trên thế giới như Á Châu và Phi Châu. Trong số các tham dự viên hội nghị có Đức Thượng Phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande, Đức Thượng Phụ Inyas Yusip Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, cha Bernardo Chekvenlera, giám đốc hãng tin Asia News, cha Leisek Geisek, trưởng ban tiếng Ba Lan của Đài Vatican.
Paris, báo chí bắt đầu đưa tin. Paris có thể là nơi tổ chức Đại hội Kỳ Chính các gia đình Công giáo thế giới vào năm 2018, sau Đại hội thứ 8 vào tháng 9 tới đây tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, hãng tin Công giáo quốc tế E-Media cho biết Paris đứng đầu danh sách các thành phố có thể được chọn làm nơi diễn ra Đại hội các gia đình Công giáo thế giới lần tới đây. Đại hội này được tổ chức 3 năm một lần. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chính thức tuyên bố địa điểm này vào cuối thánh lễ Chúa Nhật 27 tháng 9 tới đây để bế mạc Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại Philadelphia. Theo hãng tin này, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước Pháp vào dịp Đại hội các gia đình Công giáo thế giới lần tới. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, trên đường từ Sarajevo về Roma, Đức Thánh Cha đã nói với giới báo chí Tháp Tùng rằng, tôi đã có chương trình đi Pháp và tôi đã hứa điều này với các giám mục Pháp.
Nairobi, Tòa Thánh tiếp tục các cuộc thăm dò để chuẩn bị cho dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Phi Châu vào tháng 11 tới đây. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, hãng tin Công giáo Phi Châu trích thuật lời phát ngôn viên của Tổng thống Uhuru Kenyatta và cho biết Tòa Thánh đã chính thức tiếp xúc với chính phủ Kenya về dự án viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại nước này vào tháng 11. Chính phủ đã trả lời thuận. Đức cha Peter Cairo, Tổng giám mục giáo phận Nyeri ở miền trung Kenya nói, chúng tôi chờ đợi cuộc viếng thăm lịch sử này của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh cha Francisco có dự án viếng thăm Uganda từ ngày 27 đến 29 tháng 11 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm phong thánh cho các vị tử đạo nước này. Ngài cũng định viếng thăm Cộng hòa Trung Phi và dừng lại ở vùng biên giới. Kenya là một cường quốc kinh tế ở miền đông Phi Châu, nhưng vẫn còn nạn tham nhũng, xung đột bộ tộc và nhiều người dân ở trong tình trạng nghèo đói. Đa số dân Kenya là tín hữu Kitô và có 10% là người Hồi giáo. Ngoài ra, nhóm Hồi giáo Sebat người Somali vẫn thường mở các cuộc tấn công ở miền bắc Kenya, và ngày 2 tháng 4 năm nay, họ tấn công Đại học xá Garissam, giết hại gần 150 sinh viên.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 2 ngày nữa, Chủ nhật mùng 5 tháng 7 tới đây, Đức Thánh cha Francisco sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ thứ 9 của Ngài tại nước ngoài, cho đến gần 2 giờ chiều ngày thứ Hai, 13 tháng 7. Ngài sẽ viếng thăm ba nước tương đối nghèo và không có vị thế quan trọng về chính trị địa lý ở Mỹ Châu Latin, đó là Ecuador, Bolivia và Paraguay. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh cha Francisco thăm ba nước trong cùng một chuyến đi. Và chuyến tông du thứ ba tại hải ngoại, Ngài thực hiện từ đầu năm đến nay, sau Sri Lanka và Philippines hồi tháng Giêng, rồi tại Sarajevo, thủ đô Bosnia-Herzegovina hôm thứ Bảy mùng 6 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha sẽ còn viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ vào hạ tuần tháng 9, và có thể tại Uganda, Cộng hòa Trung Phi, và rất có thể tại Kenya vào tháng 11. Chương trình này chưa được xác định. Cả ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay đã trải qua những giai đoạn rất khó khăn trong lịch sử gần đây, nhiều khi xung đột với nhau về tranh chấp biên giới. Cả ba cũng đã ở dưới các chế độ độc tài trong thời gian gần đây, đặc biệt nước Paraguay dưới chế độ rất dài của nhà độc tài Stroessner và Bolivia dưới chế độ của ông Banzer. Trong bối cảnh lịch sử trên đây, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng nhắm khích lệ sự canh tân đời sống xã hội và chính trị nói chung, bảo tồn hòa bình, phát triển nền dân chủ. Ba quốc gia ở giữa vùng Trường Sơn Ande Đại Tây Dương với cao độ, nhiệt độ và tình trạng rất khác nhau, khiến Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng sẽ phải thích ứng khá nhiều. Ví dụ trong ngày đầu tiên ngày đến Quito ở cao độ gần 3.000 mét và hôm sau xuống thành Guayaquil ở ngang với mặt biển. Bình quân, Đức Thánh Cha sẽ dành cho mỗi nước 48 tiếng đồng hồ và dừng lại tại hai thành phố khác nhau, và tổng cộng Ngài sẽ đọc 22 bài diễn văn hoặc bài giảng, tất cả đều bằng tiếng Tây Ban Nha, nên rất có thể Ngài sẽ ứng khẩu nhiều lần để nói với các tín hữu. Đề tài chung cho cuộc viếng thăm tại ba nước là Niềm vui loan báo tin mừng, một chủ đề phản ánh tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình hình đất nước và giáo hội tại ba nước Đức Thánh Cha sắp đến và chương trình tổng quát của chuyến viếng thăm.
Chiều Chủ nhật tới đây, mùng 5 tháng 7, sau 13 giờ bay từ Roma, vượt qua 10.100 cây số, tức là hơn 1/4 vòng trái đất, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến phi trường quốc tế Mariscal Sucre ở Quito, thủ đô nước Ecuador, vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Đây là một trong những phi trường lớn nhất của toàn Nam Mỹ về số lượng giao thông, 220 chuyến bay mỗi ngày. Ecuador rộng hơn 283.000 cây số vuông, với dân số gần 15.800.000 người. Trong số này có 13.700.000 người là tín hữu Công giáo, tương đương với 87,4% dân số. họ thuộc 25 giáo phận toàn quốc với 1.250 giáo xứ và 4.400 trung tâm mục vụ khác. Giáo hội Công giáo tại Ecuador có 52 giám mục, 2.200 linh mục, trong đó có 1.390 linh mục giáo phận và 812 linh mục thuộc các dòng tu, 380 tu huynh và gần 4.900 nữ tu. Bình quân tại Ecuador cứ 6.270 giáo dân mới có một linh mục. Giáo hội Công giáo đảm trách 26 đại học và trường cao đẳng với 103.000 sinh viên, 1.433 trường học từ mẫu giáo lên trung học với tổng cộng hơn 460.000 học sinh. Ecuador đã được một vị giáo hoàng viếng thăm cách đây 30 năm, đó là Đức Juan Pablo II hồi năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 450 năm truyền giáo tại nước này. Chiều Chủ nhật tới đây, khi đến thủ đô Quito của Ecuador, sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để nghỉ ngơi. Ban tổ chức dự đoán sẽ có rất nhiều tín hữu chào đón Ngài dọc theo hành trình 8 cây số từ sân bay về Tòa Sứ Thần. Ngày hôm sau thứ Hai, mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ rời thủ đô để bay tới Guayaquil, là thành phố lớn của Ecuador với hơn 3.600.000 dân cư, ở ngang với mặt biển. Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền thánh Lòng Chúa Thương Xót mới được xây cất và hoàn thành cách đây 2 năm. Vì địa điểm này không đủ chỗ nên Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 1:15 cho các tín hữu tại công viên Los Samanes với chủ đề cầu cho gia đình và dự kiến sẽ có hơn 1.000.000 tín hữu tham dự. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa lúc 2:00 với cộng đoàn dòng tên và đoàn tùy tùng. Đức Thánh Cha Francisco có liên hệ đặc biệt với một linh mục trong cộng đoàn này, và khi còn làm giám tỉnh dòng tên ở Argentina, Ngài thường gửi một số tu sĩ trẻ đến học kinh nghiệm tại học viện dòng tên tại đây. Ban chiều, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về thủ đô Quito khoảng 6:00, rồi đến viếng thăm Tổng thống Ecuador tại dinh Carondelet. Sau đó, Ngài đi bộ đến viếng nhà thờ chính tòa Quito gần đó. Thứ Ba, mùng 7 tháng 7, lúc 9:00 sáng, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Ecuador tại trung tâm hội nghị ở công viên 200 năm, rồi cử hành thánh lễ lúc 10:30 tại công viên này. Ban chiều vào lúc 4:30, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới học đường và đại học tại Đại học Công giáo Ecuador. Tiếp đến lúc 6:00, Đức Thánh Cha sẽ gặp xã hội dân sự ở nhà thờ Thánh Francisco trước khi viếng thăm thánh đường của dòng tên. Thứ Tư, mùng 8 tháng 7, lúc 9:30 sáng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà dưỡng lão của các nữ tu thừa sai bác ái, rồi gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và chúng sinh lúc 10:30 tại trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc El Quinche.
Lúc 12:00 trưa, Ngài sẽ đáp máy bay sang La Paz, thủ đô Bolivia, và đến nơi vào 4:30 chiều giờ địa phương. Bolivia rộng gần 1.100.000 cây số vuông, gần gấp 3 Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 11.280.000 người. Trong số này có 9.300.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 82,5%, thuộc 18 giáo phận với 600 giáo xứ, 210 trung tâm mục vụ khác. Bolivia có 38 giáo mục và 1.208 linh mục, trong đó hơn một nửa là linh mục giáo phận. Ngoài ra có hơn 2.600 nữ tu, 226 tu huynh. Tỷ số linh mục tại Bolivia ít hơn Ecuador vì mỗi linh mục phải coi sóc gần 7.700 tín hữu Công giáo. Giáo hội có 63 trung tâm giáo dục cao đẳng và đại học, cùng với gần 1.750 trường học các cấp. Máy bay chở Đức Thánh Cha từ Ecuador sang Bolivia sẽ đáp xuống sân bay Anto ở cao độ hơn 4.000 mét. Đây là phi trường cao nhất thế giới. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với sự hiện diện của hàng trăm ngàn người. Sau đó, Ngài sẽ về phủ Tổng thống để gặp gỡ chính quyền của Tổng thống Evo Morales vào lúc 6:00 chiều, rồi viếng nhà thờ chính tòa thủ đô. Sau đó lúc 8:00 tối, Ngài đã đáp máy bay để tới thành phố Santa Cruz de la Sierra, cách đó 1:15 bay và ở cao độ 400 mét. Sáng hôm sau, thứ Năm mùng 9 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường Chúa Kitô Cứu Thế, nhân dịp khai mạc Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc. Ban chiều, Ngài sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh vào lúc 4 giờ tại trường Don Bosco. Sau đó vào lúc 5 giờ rưỡi, Ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế kỳ 2 của các phong trào bình dân tại trung tâm triển lãm Expo Feria. Thứ Sáu, mùng 10 tháng 7, 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung tâm Phục hồi Santa Cruz, Palma Sola, rồi gặp các giáo mục Bolivia vào lúc 11 giờ tại nhà thờ giáo xứ La Santa Cruz, trước khi ra phi trường đáp máy bay sang Paraguay, là chặng cuối cùng trong cuộc viếng thăm dài một tuần lễ tại Mỹ Châu Latin.
Paraguay, quốc gia này rộng 406.000 km², lớn hơn Việt Nam, nhưng chỉ có dân số là 6.700.000 người, trong đó tỷ lệ Công giáo cao hơn hai nước vừa nói, tức là chiếm 93,2%, gồm 6.320.000 người Công giáo thuộc 15 giáo phận, nhưng chỉ có 372 giáo xứ và 1.450 trung tâm mục vụ khác. Paraguay có 23 giám mục và 800 linh mục, trong đó quá một nửa là các linh mục dòng, gồm 416 vị. Ngoài ra có gần 1.500 nữ tu và 207 tu huynh. Bình quân tại nước này cứ 7.860 giáo dân Công giáo thì mới có một linh mục, tỷ lệ quá cao. Tại Paraguay, giáo hội đảm trách 19 trường cao đẳng và đại học, 665 trường học các cấp. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thủ đô Asunción lúc 3 giờ chiều ngày thứ Sáu, mùng 10 tháng 7. Sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Tổng thống tại Dinh López, rồi gặp gỡ chính quyền dân sự cùng với ngoại giao đoàn tại khuôn viên Dinh Tổng thống. Thứ Bảy, 11 tháng 7, lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tổng Bệnh viện Nhi đồng Niños de Acosta Tanu, rồi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường trước trung tâm thánh mẫu Caacupe, cách thủ đô Asunción 40 cây số. Đức Thánh Cha Francisco có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ tại đây, cũng như rất nhiều người Argentina khác. Ban chiều cùng ngày vào lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp đại diện xã hội dân sự tại sân thể thao Leon Condu của trường San Jose. Lúc 6 giờ chiều, Ngài sẽ cử hành kinh chiều chung với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và các phong trào Công giáo tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu. Chúa Nhật 12 tháng 7, lúc 8 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm dân chúng tại khu vực Banado Norte. Khu vực này có khoảng 100.000 dân cư, 23.000 gia đình, đại đa số là dân di cư nghèo. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại cánh đồng Nhuwayu. Ban tổ chức dự kiến sẽ có khoảng nửa triệu tín hữu đến tham dự. Lúc 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Paraguay tại trung tâm văn hóa của tòa sứ thần tòa thánh, rồi dùng bữa với các vị. Sau cùng, lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ dọc theo bờ biển Costanera, dự kiến có 200.000 người. Sau đó, lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha ra phi trường để bay về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Campino lúc gần 2 giờ chiều ngày thứ Hai, 13 tháng 7, sau chuyến bay dài 13 tiếng đồng hồ.
Vừa rồi là bài viết tựa đề trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Tiếp tục chương trình, may anh xin thuật lại cuộc hoán cải trở về với giáo hội Công giáo của cựu hoàng đế Napoleon đệ nhất vào giai đoạn cuối đời.
Ngày 17 tháng 3 năm 1811, Napoleon đệ nhất, hoàng đế nước Pháp, ra lệnh triệu tập tại điện Tuileries ở thủ đô Paris một ủy ban của hàng giáo phẩm Pháp gồm Hồng Y, Tổng giám mục và cha Jacques-André Emery bề trên tổng quyền hội Xuân Bích. Mục đích của Napoleon là thuyết phục hàng giáo phẩm Pháp đứng về phía ông trong việc chỉ định các giám mục Pháp mà không cần sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng. Vừa bắt đầu cuộc họp, Napoleon thao thao lên tiếng công kích Đức Thánh Cha Pio VI thậm tệ. Ông vu khống là Đức Thánh Cha muốn giảm uy tín của ông khi ngài không chấp thuận trao cho ông quyền chỉ định các giám mục tại Pháp. Napoleon giận dữ kết thúc bài diễn văn chửi bới Đức Thánh Cha như sau. Khi khước từ như thế, Đức Thánh Cha vừa gây hoang mang nơi cộng đồng các tín hữu công giáo, vừa nhằm tìm kiếm lợi lộc cho tiểu quốc Roma mà thôi. Hoàng đế Napoleon đệ nhất có tên thật là Napoleone di Bonaparte, chào đời ngày 15 tháng 8 năm 1769 tại Ajaccio trên đảo Corse, miền nam nước Pháp. Thân sinh là ông Carlo Maria Bonaparte và thân mẫu là bà Maria Letizia Ramolino. Cả hai ông bà thuộc gia đình quý tộc giàu sang. Cuộc đời hoàng đế Napoleon đệ nhất là một bức tranh đầy rẫy mâu thuẫn và màu sắc đen trắng lẫn lộn. Ông là biểu tượng của tham vọng quân sự và chính trị cuồng điên. Ông đi từ tướng lãnh đến đệ nhất toàn quyền rồi làm hoàng đế nước Pháp. Hoàng đế nước Pháp không thôi, chưa đủ, ông còn nuôi mộng làm bá chủ lục địa Âu Châu. Nhưng rồi, khi ở mức độ huy hoàng nhất của lộng lẫy quyền uy, ông bắt đầu thua trận tại các nước Tây Ban Nha, Nga và ở thành Waterloo, nơi vương quốc Bỉ. Thất bại cuối cùng này đưa ông đến cảnh tù đày trên đảo Saint Helen dưới quyền giám sát của người Anh. Ông qua đời tại đây ngày 5 tháng 5 năm 1821, hưởng dương 52 tuổi. Thế nhưng, trong tư cách là tín hữu công giáo, Napoleon đệ nhất lại kết thúc cuộc đời trong tâm tình đáng mơ ước nhất. Đó là tâm tình ăn năn thống hối, hoán cải trở về với giáo hội công giáo Roma, giáo hội mà trong những tháng ngày đạt tột đỉnh danh vọng quyền uy, ông nhất quyết đánh phá và triệt hạ cho bằng được. Người ta kể lại rằng, trong những ngày tháng cuối đời, một phóng viên Pháp tìm đến đảo Saint Helen để làm cuộc phỏng vấn sau cùng với vị cựu hoàng đế từng một thời làm chấn động Âu Châu và từng vẫy vùng ngang dọc, coi trời bằng vung. Cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng câu hỏi cổ điển thông thường nhất, nếu được quay lại đằng sau, thì ngài nên tránh lầm lỗi nào? Lẽ dĩ nhiên, chàng phóng viên trẻ tuổi người Pháp chờ đợi câu trả lời liên quan đến các biến cố quân sự lẫy lừng nhất, các cuộc tiến quân xâm lược các nước lân bang, đưa đến thất trận ê hề, chấm dứt một thời vàng son của Napoleon Đại Đế. Thế nhưng, chàng phóng viên ngạc nhiên biết bao khi thấy Napoleon giải thích như sau. Không phải lầm lẫn chính trị quân sự là lầm lẫn to tát và đáng quan tâm. Bởi vì chỉ cần một chút thận trọng là người ta có thể tránh được các thất trận đó, dễ như chơi. Lầm lẫn vĩ đại nhất mà tôi lỗi phạm lại là điều không ai nghĩ tới. Đó là việc tôi muốn bằng mọi giá phải đánh phá và triệt hạ cho bằng được giáo hội công giáo Roma. Ngày ấy, giáo hội công giáo đối với tôi giống như con rắn độc. Và muốn giết chết rắn, chỉ cần đạp dập đầu rắn. Câu nói ám chỉ việc Napoleon từng chỉ trích và xúc phạm nặng nề đến hai đức giáo hoàng Pio VI và Pio VII. Thế nhưng tôi đã lầm lẫn to tớn, lầm lẫn vĩ đại, lầm lẫn ê chề. Bởi vì tôi càng tìm cách đánh phá vị chủ chăn giáo hội công giáo, thì giáo hội công giáo lại càng hồi sinh mạnh ngay giữa hai lòng bàn tay tôi, ngay trước mắt tôi. Khi tôi đưa quân đánh phá các nước lân bang, tôi biết rõ mình chỉ đánh phá các đội quân mỏng giòn của loài người. Nhưng khi tôi quyết liệt chống lại giáo hội công giáo Roma, đặc biệt các vị chủ chăn của giáo hội công giáo Roma, thì tôi thâm tín bài học sâu xa này là tôi không phải chỉ chống lại loài người, mà tôi còn cả gan dám chống lại Thiên Chúa. Và đó là tất cả thảm trạng cuộc đời tôi, và đó cũng là thất bại ê chề đắng cay nhất của cuộc đời tôi. Khi giải bày rõ ràng ý nghĩ của mình, vào lúc ấy, cựu hoàng đế Napoleon đệ nhất đã thực sự hồi tâm thống hối. Ông thành tâm trở về với giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Ông sốt sắng lãnh nhận hai bí tích giải tội và thánh thể. Ngày cựu hoàng đế Napoleon cảm động rước mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô vào lòng, sau bao năm tháng giải bê trễ, ông cảm động giải bày. Niềm vui tôi cảm nghiệm bên trong thật bao la. Giờ đây tôi mới thật sự hiểu tại sao, ngay cả vào những lúc đen tối nhất của cuộc đời và trong những năm tháng sống xa lìa Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi không bao giờ quên rằng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi chính là ngày tôi rước lễ lần đầu. Đọc kinh con kính lạy mình thánh Đức Chúa Giêsu. Con kính lại mình Thánh Đức Chúa Giêsu xưa bởi lòng rất Thánh Đức bà Maria trọn đời đồng trinh mà ra, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá, cùng chịu lưỡi đồng đâm cạnh nương long chảy hết máu ra. Con xin ngày sau khi con sắp qua đời, xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn con, Chúa khoan thay, nhân thay, con rất Thánh Mẫu bà Maria. Con kính lại máu Thánh Đức Chúa Giêsu là máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chảy xuống cho chúng con cùng cả và thiên hạ. Con xin ngày sau khi linh hồn con ra khỏi xác, được lên trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu có lòng lành vô cùng, xin cho linh hồn con được sống, xin Chúa thương đến con cùng. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tán tụng Gia-vê, Thiên Chúa các chiến thắng của Israel, Thánh Vịnh 68.
Kính thưa quý vị thính giả, đa số các nhà chú giải đều cho rằng Thánh Vịnh 68 có các khó khăn trên bình diện phê bình văn bản cũng như trong việc chú giải. Tình trạng hiện nay của Thánh Vịnh khiến cho các nhà chú giải đưa ra các kiểu giải thích khác nhau. Có hai khuynh hướng đối nghịch nhau, khuynh hướng phân tán Thánh Vịnh thành nhiều đoạn và khuynh hướng hòa hợp Thánh Vịnh. Khuynh hướng tháo rời Thánh Vịnh cho rằng Thánh Vịnh 68 bao gồm nhiều sáng tác khác nhau, không có trật tự luận lý, cũng như thiếu một tư tưởng thống nhất nền tảng. Học giả Albright thì còn liệt kê ra một loạt 30 mảnh văn bản, các bài ca trữ tình Canaan thuộc thời gian gần với thời đánh chiếm đất Palestina. Theo ông, tác giả Thánh Vịnh đã để chúng chung lại với nhau để diễn tả các điểm khác nhau trong niềm tin của ông nơi Gia-vê Thiên Chúa, với các phương tiện diễn tả và các công thức đã có sẵn trong truyền thống tôn giáo văn chương của môi trường Canaan. Thứ hai là khuynh hướng hòa hợp, tìm mọi cách duy trì sự hiệp nhất của Thánh Vịnh bằng cách tái dựng lại các trạng huống ngoại tại, và thống nhất với giả thuyết lại còn tạo ra nhiều vấn đề lớn hơn vấn đề nó muốn giải quyết. Đó là trường hợp của học giả Movinkel, giả thuyết lễ đăng quang của Gia-vê là vua, và với các yếu tố khác nhau, ông tìm ra giải thích thích hợp cho mọi đề tài khác nhau trong Thánh Vịnh. Học giả Krauss thì kết luận rằng tất cả các cố gắng của nền chú giải mới chung quanh Thánh Vịnh 68 đặt lên vai nhà chú giải nhiệm vụ hướng dẫn việc điều tra văn bản đặc biệt khó này từng bước một, với sự thận trọng lớn và phải nêu bật các hạn hẹp khả thể hiểu biết hiện nay của chúng ta. Phần khó khăn nhất của Thánh Vịnh 68 đó là sự kiện văn bản có lẽ đã bị thích ứng 2-3 lần trong các giai đoạn sau đó, với các thêm thắt và sửa chữa lại, đã làm lu mờ nguyên bản đầu tiên trong các chi tiết cũng như trong ý nghĩa chung. Có thể là việc biên soạn có các tiếp xúc văn chương với truyền thống Canaan nảy sinh trong thời liên minh thành thị của các thủ lãnh, như bài ca của bà Deborah chẳng hạn, hay bài ca của triều đại vua Saul, nhân vật nổi bật của chi tộc Benjamin, và liên quan tới một trung tâm thờ tự tại miền Bắc là núi Ba-san. Khi Thánh Vịnh được tiếp nhận vào truyền thống văn hóa của đền thờ Jerusalem, văn bản bị chỉnh sửa lần đầu tiên, nhắm hòa hợp các nhắc nhớ trung tâm thờ tự cũ với môi trường phụng tự mới. Và có lẽ đã có lần chỉnh sửa thứ hai vào thời hậu Lưu Đày, khi sách Thánh Vịnh thành hình một cách vĩnh viễn. Trong các hiểu biết hạn hẹp hiện nay, có thể nhận ra trong Thánh Vịnh 68, một bài thánh ca tán tụng Thiên Chúa của dân Israel là Thiên Chúa của các chiến thắng của dân Ngài. Với các việc diệu kỳ trong quá khứ, như việc giải phóng Israel ra khỏi Ai Cập, cuộc tiến tới vinh quang trong sa mạc và cuộc chinh phục đất hứa, và mới hơn nữa với chiến thắng chống lại Sisera, giữa dân người Thiên Chúa chiếm chỗ của thần Baal Samem đã có trong các phụng tự của dân Canaan, nghĩa là Chúa Trời, đấng quảng đại ban phát sự phong phú. Tuy có rất nhiều vấn đề, nhưng Thánh Vịnh 68 vô cùng quan trọng trên bình diện lịch sử tôn giáo của dân Israel. Nó là một bài thánh thi tán tụng, sử dụng nhiều yếu tố diễn tả sự tỏ hiện vinh quang của Giave, cũng như các yếu tố ngôn sứ và phụng tự. Thánh vịnh gồm phần dẫn nhập, các câu 2-4, lời chúc tụng khai mào, các câu 5-7, phần chính, các câu 8-32, và lời chúc tụng kết thúc, các câu 33-36. Phần dẫn nhập thánh vịnh, các câu từ 2-7, gồm việc giới thiệu đề tài, Thiên Chúa hiện ra, khiến cho địch quân phải tháo chạy, và trao ban vui mừng cho những người công chính. Và một lời mời gọi người công chính ca ngợi Giave là Chúa Trời, đấng cưỡi trên mây trời và bênh vực những kẻ bị bỏ rơi. Thiên Chúa đứng lên, địch thù người tán loạn, kẻ ghét người phải chạy trốn thánh nhan. Như làn khói cuộn, chúng bị cuốn đi, như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời. Còn những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh người, hãy dọn đường cho đấng ngự giá đẳng vân. Danh người là Đức Chúa, trước thánh nhan hãy vui mừng hớn hở. Cha nuôi dưỡng cô nhi, đấng đỡ bênh quả phụ, chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện người. Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa. Hạng tù đầy, người trả lại tự do hạnh phúc, còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn. Thiên Chúa đứng lên, chắc chắn là tiếng kêu của dân Israel trong cuộc tiến lên trong sa mạc, với việc di chuyển hòm bia giao ước, như được nhắc tới trong chương 10 sách Dân Số. Khi hòm bia khởi hành, ông Mô-xê lên tiếng, lạy Chúa, xin đứng lên cho địch thù Ngài tán loạn, và cho kẻ ghét Ngài phải chạy trốn thánh nhan. Sự hiện diện của Giave khiến cho người công chính reo vui hứng khởi, nhưng lại gieo kinh hoàng cho kẻ gian ác, thù địch của Israel. Chúng bị cuốn đi như khói và chảy tan như sáp gặp lửa. Hãy chuẩn bị đường cho Chúa cũng đã từng là lời ngôn sứ Isaiah mời gọi trong bối cảnh dân Israel từ Babylonia trở về. Hãy mở đường khai lối và san cho bằng phẳng, dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường nẻo dân ta. Hãy bước qua cửa thành, hãy mở con đường cho dân, hãy dọn đường, hãy nhặt cho hết đá, hãy phất cờ ra hiệu cho các dân. Đấng ngự giá đẳng vân, Thiên Chúa là đấng cưỡi mây trời, là hình ảnh diễn tả biến cố Thiên Chúa cứu độ đến, như tả trong Thánh Vịnh 18. Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù, ngự trên thần hộ giá, trên cánh gió lượn bay. Tác giả Thánh Vịnh 104 cũng miêu tả Thiên Chúa như sau. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh khâm. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài làn gió bốn phương, nô bộc Chúa lửa hồng muôn ngọn. Trong các văn bản Ugarit, kiểu nói cưỡi mây trời cũng được dùng cho thần Baal trong tư cách là thần bão tố và thần của sự phong phú. Đây là một thí dụ điển hình cho thấy ngôn ngữ của thế giới Canaan đã được lấy lại và áp dụng cho các mục tiêu của Thánh Kinh Cựu Ước. Danh Ngài là Chúa, Gia là danh Ngài, là kiểu nói rất thường gặp trong Thánh Kinh, đặc biệt trong các văn bản ngôn sứ. Gia là kiểu viết tắt của tên Yahweh, thường gặp trong công thức chúc tụng Hallelujah, hãy chúc tụng Giave. Cha của trẻ mồ côi, đấng đỡ bênh quả phụ, là hai kiểu khác nữa, miêu tả gương mặt nhân từ dịu hiền và xót thương của Thiên Chúa. Trong thế giới vùng Trung Đông cổ, người ta rất thường gặp hình ảnh nhà vua như người cha bênh vực che chở các giai tầng yếu đuối và cần được nâng đỡ nhất trong xã hội. Từ đó mới có các luật bênh vực các cô nhi mất cha và các quả phụ mất chồng, như trong bộ luật Ur Nam Mu của thành Ur, hay trong bộ luật Hammurabi của thành Babel, v.v. Trong các văn bản Ugarit, vua Daniel được giới thiệu như là người phán xử trường hợp của bà quá và bênh vực quyền của cô nhi. Hình ảnh vương quyền này thường được áp dụng cho các thần linh. Tại Babylonia, có một bài thánh thi kính thần Mặc Đúc như sau. Ngài là đấng bảo vệ kẻ mồ côi và người quá bụa. Ngài đưa kẻ bị tù đày ra ánh sáng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng có nhiều văn bản miêu tả Giave Thiên Chúa như thế. Chẳng hạn chương 10 sách Đệ Nhị Luật viết: Chúa Thiên Chúa của anh em là đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. Trong Thánh Điện Người, trong nhà thánh, ở đây là nhà trên trời, như viết trong sách Sử Biên 2, chương 30. Các tư tế Lê Vi đứng lên chúc lành cho dân, tiếng họ kêu cầu được Thiên Chúa chấp nhận, và lời cầu của họ thấu đến tận nơi thánh của Chúa, đến tận trời cao. Người lại dẫn đưa về nhà những người gặp khốn khó, hay những người lạc lõng cô đơn. Có lẽ kiểu nói này ám chỉ các sự kiện bên Ai Cập, nghĩa là Thiên Chúa ban cho người Do Thái bị lưu đày một quê hương, hay ám chỉ việc giải phóng các người Israel bị tù đày bên Ai Cập và việc bỏ rơi các kẻ phản loạn trong sa mạc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Geneva, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi tố giác nạn khủng bố lan tràn và sự bất lực của cộng đồng quốc tế trong việc phòng ngừa và bài trừ khủng bố. Vatican, tòa thánh lo âu về tình hình Hy Lạp và Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhân dân nước này. Vatican, hội đồng tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động kêu gọi các chính phủ Âu Châu, các nước xuất cư và các tổ chức quốc tế cộng tác để tìm một giải pháp dài hạn cho vấn đề di dân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.